Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương thứ hai là sám hối. Thì ở trong cái chương này á, Bồ Tát sẽ nêu lên cho chúng ta thấy, thứ nhất là phần cúng dường tam bảo, thứ hai là ý nghĩa của sự sám hối. Những cái phần đầu tiên á là nói về cái pháp cúng dường. Thì chữ cúng dường á nghĩa là dâng các cái thức ăn, uống, quần áo, vân vân, cúng dường cho tam bảo, sư trưởng và cha mẹ. Trong cái sự cúng dường này á thì có chia ra nhiều cái loại cúng dường á, mà ở đây đó là chúng ta nói gọn thôi là có hai loại và ba loại. Hai loại cúng dường á, sự cúng dường và lý cúng dường. Còn ba loại cúng dường á, tài cúng dường, pháp cúng dường và quán hạnh cúng dường. Mình thấy cái đoạn đầu tiên mở bài đó, Bồ Tát á là nêu lên rất là nhiều cái phẩm vật bằng cái tâm của Ngài để cúng dường. Phát tâm tôn quý nhất, con cúng dường chư Phật, pháp bảo vô cấu nhiễm, công đức chư Bồ Tát. Cúng dường hoa quả tươi, các thực phẩm tối thượng, bảo vật quý trên đời, nước uống thật tinh khiết, núi châu báo nguy nga, rừng an tịnh thư thái, cây hoa báo kỳ diệu, trái báo tràn đầy cây, cúng dường hương thơm nhất, hương quý cây như ý, mùa màng cũng tự sinh, cúng dường trang sức quý. Ao báo đầy sen quý, thiên nga hót êm tai, tất cả vật vô chủ, đầy hư không rộng lớn. Tâm ý con phụng hiến Đức Thế Tôn Bồ Tát, kính thỉnh đấng đại bi, hương xót nhận cúng phẩm. Ngài nói rất là nhiều cái phẩm vật cúng dường, mà ở đây chúng ta chỉ đọc một cái phần ngắn thôi để nêu lên cái ý. Thứ nhất á, cái chữ cúng dường, cái nghĩa gốc của tiếng Phạn tức là làm cho vừa lòng. Cúng dường là làm cho vừa lòng. Vừa lòng ai? Vừa lòng các cái bậc mà mình dâng lên cái cúng phẩm. Còn có một ý nghĩa nữa, cúng dường là cung cấp nuôi dưỡng. Cung cấp nuôi dưỡng. Ở trong Phật giáo chúng ta đó thì á, chia ra làm mấy loại cúng dường. Mà nói nếu mình nói chung chung thì cũng có thể gọi đơn giản là thân cúng dường và tâm cúng dường. Thân phần cúng dường và cái tâm phần cúng dường. Cúng dường về mặt thân, những cái tài vật hay những cái công sức, đó gọi là cái phần thân cúng dường. Rồi á, cúng dường về cái mặt tâm là mình cung kính tôn trọng khen ngợi, học hỏi về chánh pháp và giúp đỡ mọi người ở trong cái suy tư, ở trong mọi cái cách tìm cái phương pháp, cái đường hướng để mà hộ trì tam bảo chánh pháp, đó cũng gọi là tâm cúng dường. Đó là nói gọn. Và theo ở trong kinh nó chia ra đó, thì mật giáo chia ra là sự cúng dường và lý cúng dường. Mật giáo ở đây là theo kinh Đại Nhật á, Đại Nhật cúng dường pháp sớ thì nói sự cúng dường tức là cúng dường hương hoa vân vân. Mình đem nước lên cúng dường, đem hoa lên mình cúng dường, mình đem những cái thực phẩm trái cây hay là cơm mình cúng Phật vân vân, đó là sự cúng dường. Lý cúng dường là sao? Lấy sự chứng nhập chân lý làm cúng dường. Tức là mình tu để mà chứng nhập được cái chân lý của Đức Phật á, đó gọi là lý cúng dường. Cúng dường trên phần lý. Nhưng mà ở trong cái phần sự cúng dường thì mình cũng phải để ý là không phải chỉ mình đem nước lên rồi cúng rồi để nó xá lại xong mà, hay là đem bông lên cúng rồi xong xá lại để đó rồi, hoặc là đem hoa trái lên rồi vậy xong, mà mỗi cái sự cúng dường đều có cái ý nghĩa trong đó. Tuy là sự cúng dường nhưng nó cũng hàm lý. Hàm lý như thế nào? Mình đem nước lên, nước là trong sạch, nước là có công năng tẩy rửa, nước là có công năng nuôi lớn mọi sự vật, nước là có công năng thấm nhuần. Cho nên khi mình cúng dường đó là mình phải đem cái tâm thanh tịnh. Mình tu làm sao phải được cái tâm thanh tịnh? Trong sạch, nước là trong mà, cái tâm mình phải trong như nước. Mình tu làm sao mà cái tâm của mình phải nhuần thấm được chánh pháp? Mình tu làm sao mà mình phải nuôi lớn được á cái tâm Bồ Đề, cái tâm từ bi của Phật. Mình tu sao mà là mình đến đâu lúc nào cũng là làm cho mọi người mát dịu hết giống như nữa. Đó là ý nghĩa của sự cúng dường nước. Còn cúng dường đèn là ý nghĩa là sao? Tại sao mình phải thắp đèn ở trước Phật, hay là mình có cái bóng đèn soi lúc nào cũng để cái bàn Phật sáng? Cúng dường đèn là ý nghĩa là mình thắp sáng cái trí huệ của mình. Khi mình đem cái ngọn đèn lên, mình thắp mồi cái đèn lên đó mình cúng á, là mình á phải nghĩ làm sao mà mình á, cái tâm của mình á luôn luôn sáng giống như ngọn đèn như vậy. Chứ đừng có để cho nó âm u, đừng để cho nó đó là mờ tối. Thì đó là cái ý nghĩa của sự cái cúng, chứ không phải mình đem cái đèn lên đốt đèn cày rồi xong xá xá rồi vậy xong. Cái đó chỉ là cái phần sơ cấp nhất của người chưa hiểu chưa biết gì hết. Cho nên như vậy đó là mình cúng, mình vận cái tâm đó đó thì nó sẽ nó sanh ra cái hạt giống, cái chủng tử ở bên trong. Thì vậy khi mình cúng nó sẽ tương ưng xử lý. Trước giờ cúng có nghĩ vậy không? À, đem lên chết rồi xá xá rồi vậy rồi xong rồi. Giống như Phật, giống như người bình thường, như đem lên rồi để cho Phật dùng. Giờ tới trái cây. Trái cây á, đem lên dân cúng mà không phải là lựa trái cây là ngon này kia đem lên rồi đó là xong đâu. Trái cây đó là tượng trưng cho quả giác ngộ Bồ Đề. Đó là quả. Quả thường thường là gọi là Phật quả, tức là đó cái kết quả tu hành cứu cánh cùng cực nó ra cái bông, rồi xong rồi nó mới có cái trái. Cái trái rồi từ xanh thì dần dần nó chín, nó chín cho tới mà mình á là hái xuống được rồi đó, tức là cái quả đó nó đã thành tựu, gọi là Bồ Đề quả thục, tức là cái trái Bồ Đề nó chín rồi. Trái Bồ Đề nó chín rồi. Thì vậy mình đem cái những cái thực phẩm đó, trái cây đó lên mình cúng, thì mình cũng phải làm sao chăm sóc cho cái quả Bồ Đề của mình, cái trái Bồ Đề của mình á, nó mau mau nó chín, mau mau á nó tới cái chỗ thành tựu. Thì cái đó là cái ý nghĩa đó của sự cúng dường trái cây. Rồi á, mình đốt trầm hay là mình dâng hương lên thì ý nghĩa là sao? Là mình phải cúng được 5 phần hương. 5 phần hương ai nhớ? Chắc Thành nhớ không?
Thế thì Đạo Phật cho Thầy 5 phần hương là gồm giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát, đề giải thoát tri kiến hương.
Vậy 5 phần là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát, rồi hương giải thoát tri kiến. Chứ không phải mình đem cái hương lên mình đốt dâng lên rồi vậy xong mình cho Phật ngửi, hay mình đốt rầm mình cho Phật thơm nhiêu đó là đủ, không phải. Làm sao mình thắp được cái trong tâm của mình hương giới, phải cố gắng giữ gìn giới pháp, và làm sao cho cái tâm của mình lắng lặng yên định là hương định, làm sao cho từ cái chỗ yên định tỏ sáng ở trong cái giáo pháp của Phật là hương tuệ. Rồi cái tỏ sáng đó nhìn thấy rõ là cắt đứt hết mọi cái phiền não, mọi cái buồn lo, mọi cái suy tính, mọi cái khổ vui, mọi cái hờn mát giận dỗi vân vân. Mình dùng cái trí huệ hiểu biết á, Phật pháp của mình á, mình cắt đứt hết những cái đó gọi là hương giải thoát. Mà khi mình cắt đứt được như vậy rồi mình biết rõ tâm mình đang giải thoát, mừng giận thương sợ yêu ghét muốn mình vượt qua được hết, mình thoát ra được hết, thì mình nhận biết được gọi là tri kiến giải thoát. Năm cái phần hương đó. Cho nên á, là đối với sự cúng dường mình phải để ý đó, là nói những cái căn bản nhất để khi mà mình cúng Phật. Còn rất nhiều cái món cúng nữa thì đó là chúng ta đó phải biết nghiên cứu, học hỏi, tìm hiểu để mà mình vận cái tâm của mình trong cái lúc mà mình cúng dường. Rồi ba loại cúng dường á là theo phổ hiền hạnh nguyện phẩm sớ đó. Tại cúng dường là dễ rồi, tức là những cái phẩm vật của báo, tài sản, tiền bạc vân vân, đồ ăn thức uống gọi là tài. Pháp cúng dường phát tâm Bồ Đề, hôm trước chúng ta đã học rồi đó, cái đó gọi là pháp cúng dường, phát cái tâm hộ trì chánh pháp hoằng dương đạo lý, giúp đỡ tất cả chúng sanh gọi là pháp cúng dường. Quán hạnh cúng dường tức là mình luôn luôn quán chiếu, suy tư nghiền ngẫm về những lời Phật dạy, đó là mình đang cúng dường. Cho nên không phải thấy cái ngồi người đó ngồi yên không cúng gì hết á, thấy không phải người đó không cúng gì đâu, người đó đang cúng dường pháp, đang cúng dường bằng quán hạnh. Nhưng mà tốt nhất cái sự cúng dường phải đầy đủ cả sự lẫn lý. Chứ không phải nói tôi quán hạnh cúng dường thôi, tôi pháp cúng dường thôi, tôi không cần cúng dường mấy cái hình thức ở bên ngoài. Có nhiều người thì cúng dường cái hình thức ở trên sự tướng thôi, nước hoa đèn thôi, nhưng mà trong tâm chưa có phát khởi được cái pháp cúng dường, cái quán hạnh cúng dường. Thì như vậy là nó không có xử lý viên dung kết hợp. có cái 5 trường hợp mà không có nên trong khi mình cúng dường. Thứ nhất là lời nịnh hót. Thứ hai, nói bóng gió để mà được cúng dường. Thứ ba, cho để được trả. Thứ tư, tỏ ý muốn để được cho. Thứ năm, đạo đức giả. Như vậy là 5 cái trường hợp này là không có phù hợp trong khi mình cúng dường. Nói lời nịnh hót hay là nói bóng nói gió, cho để được trả, tỏ ý muốn để được cho. Thứ năm là đạo đức giả. Mà nói chung chung làm cái sự cúng dường đó có cái mục đích. Thứ nhất là hình thức để cho được người khác người ta khen, được người khác người ta khen. Thứ hai là làm những cái chuyện đó với cái mục đích để cho những cái người khác người ta thấy, để người ta phát tâm người ta cúng cho mình. Rồi đó, nói bóng nói gió nói khéo ha. Giờ chùa đang làm cái này nè, ví dụ chẳng hạn vậy, phải không? Làm chỗ này chỗ kia đó, nói khéo khéo vậy đặng cho người ta cúng dường. Thành ra đó, hoặc là cái đạo đức giả, tức là làm cái hình thức ở bên ngoài chứ thực chất ở trong tâm không phải vậy, để mà vụ lợi cho mình, thì cái đó không có đúng với cái pháp cúng dường. Bởi vì cái trái tim, cái trọng điểm của sự cúng dường là đem tất cả cái lòng chân thành của mình hướng lên Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hướng lên thầy tổ, hướng lên những bậc sư trưởng, hướng lên cha mẹ, những cái người có ân đức với mình, để mà mình bày tỏ cái tấm lòng cung kính biết ơn tôn trọng, thì đó mới là cái trái tim của sự cúng dường. Nên cái chỗ này mình thấy được cái hồng tâm quan trọng của nó là cái tấm lòng chân thành cung kính, nó thể hiện ra bằng cái hành động, những cái phẩm vật dâng lên. Cho nên á, ở cái chỗ này á, là có một cái vị cao tăng của Tây Tạng. Thì bình thường á, khi ngài không bệnh á, là ngày nào ngài cũng cúng nước, cúng hương, cúng đèn cho Phật hết trơn. Bởi vì ở bên Tây Tạng á, là cái sự cúng dường này nó rất là quan trọng đối với người, không những người cư sĩ mà người xuất gia nữa. Thì tới cái khi ngài già, ngài bệnh, ngài nằm đó, thì ngài đó là đi muốn không nổi, ngài gán gượng vậy đặng lên đặng cúng nước cho Phật. Thì lúc mà ngài gượng vậy đó, thì đệ tử ngài đó nói: dạ thầy để con làm thay thế cho thầy. Thì ngài nói rằng khi mà ta đó là đói bụng á, thì ngươi có ăn thế giùm ta được không? Khi ta đói đó, ngươi có ăn thế giùm ta được không? Nó nói: dạ không. Vậy thì phải để đích thân ta làm cúng dường ta mà. Vậy là một bậc cao tăng của Tây Tạng. Thì chúng ta thấy cái lòng tôn kính cho tới già bệnh á, mà gần chết, mà thể hiện được đó là chân thật của sự cúng dường. Chân thật của sự cúng dường. Cho nên cái sự cúng dường này đó là bao hàm luôn cái tất cả mọi hành động gì mà để thể hiện tôn kính Tam Bảo. Giống như ngài Châu Lợi Bàn Đạt á, là nổi tiếng là khờ khạo, chậm lục lắm. Rồi Phật dạy có một bài kệ thôi à, mà học 3 tháng rồi không xong, nó nhớ câu này quên câu kia, nhớ câu kia quên câu nọ, cứ học hoài không xong. Anh ngài đó là lại người thông minh, anh ruột, hai anh em ruột cũng đi tu hết đó, thông minh, cho nên đó là mà mắng chửi ngài nó thôi đi về đi, là ở đây là mất mặt anh quá trời. Nên ngài khóc quá chừng, cái Phật sao thấy khóc, Phật mới hỏi sao khóc vậy. Nói: dạ con bị anh con đuổi, không cho con tu, nó con ngu quá. Học hoài 3 tháng học không xong bài kệ. Đức Phật nói: thôi bây giờ ta dạy cho con là 4 chữ thôi, không cần học nhiều. Thì con cầm cái khăn, con á là lau chùi những cái chỗ mà dơ bẩn, rồi đó là khi mà chư tăng mà có những cái dài hay là dép gì đó mà dơ, thì con chùi dài chùi dép rồi cho chư tăng, hoặc là những cái đồ vật ở trong tinh xá đó dơ thì con chùi, mà con nhớ con chỉ đọc bốn chữ chùi bụi cho hết dơ, chùi bụi hết dơ, chùi bụi hết dơ, cứ nhớ bốn chữ đó thôi. Thì lúc nào ổng cũng là coi như là ổng chùi bụi hết dơ, chùi bụi hết dơ, lúc nào cũng vậy. Có chỗ thì nói rằng là dùng cây chổi để quét, có chỗ thì nó dùng cái khăn, nhưng mà nói chung là làm sạch tinh xá là làm thời gian. Nó nói, ủa không thấy Phật dạy mình có chùi bụi hết dơ thôi, dù cái này dơ ở ngoài còn dơ ở trong thì sao, phải chùi ở trong nữa. Thì như vậy đó là ngày ngày mới nói mỗi lần tham khởi lên thì nó phải chùi cái tham này cho nó hết tham, mỗi lần nóng giận khởi lên thì nó phải chùi cái giận này cho nó hết giận, mỗi lần nó ganh ghét hơn thua khởi lên thì nó phải chùi cái này là dơ bụi này chùi. Thì vậy một thời gian ngày sạch hết phiền não, đắc quả A La Hán, thành thánh nhân. Thì như vậy đó là một hôm đó là tới cái phiên mà đi giảng pháp, hết người giảng rồi cái chư tăng mới sắp cho ngài giảng. Mà qua bên đây thì mấy con đi bên đây đó là biết là nổi tiếng cái ông này là dở bạc à, khờ khạo, mà bữa nay qua bên tôi giảng pháp thì mấy con đi này đó mới làm một cái tòa thiệt là cao để mà coi như là để làm cho ngài xấu hổ, chưa có biết ngài chứng đắc đạo quả không biết. Thì làm cái tòa thiệt cao mời nhất có trên cả mười mấy ngàn người tới, thì coi như là tính là cho ngài xấu hổ á. Thì khi ngài tới rồi đó, ngài giận thần thông bay lên trên cao, cái ngự lên cái pháp tòa. Xong á, ngài có thật để câu chuyện á, là tôi ngu, tôi không biết gì hết trơn, Phật dạy tôi có bốn chữ thôi à, chùi bụi để hết dơ thôi. Thôi bữa nay tôi trình bày cho quý vị nghe, nếu mà quý vị muốn nghe thì bốn chữ này tôi có thể trình bày 7 ngày 7 đêm. Xong rồi ngài mới thuyết giảng là cái công phu tu hành của ngài. Mỗi khi mà tham dục, mỗi khi nóng giận, mỗi khi mà si mê phiền não, tôi chỉ dùng có bốn chữ thôi mà chùi bụi hết dơ thôi, như vậy mà chứng đắc đạo quả. Thi chuyển thần thông nên là làm cho tất cả mọi người nó phát tâm quý kính Tam Bảo, và không thể tưởng tượng, không thể ngờ được là cái công đức chẳng thể nghĩ bàn của chánh pháp. Thì vậy ở đây chúng ta thấy là đừng có nghĩ rằng phải là mấy cái người lên chánh điện hay mấy người ngồi đọc kinh sách như vậy mới là tu. Ngay cả tất cả chúng ta làm mọi cử chỉ hành động phụng sự Tam Bảo đó, họ biết dụng tâm cho cái công việc của mình, thì cái lúc đó cũng là cái lúc mà mình có thể chứng đắc đạo quả, cũng có thể chùi bụi hết giờ. Như vậy đó, là quét chùa, lao nhà hay làm bao nhiêu công việc đó mà mình dụng cái tâm vô công việc đó. Chứ còn nhiều khi làm đó mà thôi thì giỡn, phải không? Nói chuyện tào lao vân vân thì cái đó là đâu có dụng công phu. Đó, cho nên á, ở chỗ đó chúng ta thấy được cái sự tu tập của người xưa, đó gọi là pháp cúng dường. Đó gọi là tâm cúng dường, đó gọi là tu cúng dường. Cái chỗ đó là cái chỗ cúng dường chân chánh. Còn thật ra đó, Phật với Bồ Tát thì các vị thánh tăng đâu có cần một cái chung nước lặng của mình, cũng đâu cần mấy trái cây của mình, đâu cần mấy cái đèn của mình. Thì mình có đem bây giờ hàng tỷ tỷ đem lên các ngài cũng đâu có xài, mà chính cái cúng đó là giúp cho cái tâm của mình xả bỏ, để dẹp trừ cái tham lam, keo kiệt, bỏng sản, dẹp trừ cái tâm á ích kỷ vân vân. Chứ còn các ngài đâu có cần mấy cái đó. Đó là cái phương pháp giúp cho mình tu mà thôi. Rồi mình để ý cho đó. Và thằng sám hối, sám hối là ăn năn tội lỗi, xin được tha thứ, tức là cầu xin người khác tha tội cho mình. Hối là ăn năn hối hận những cái lỗi mà mình đã gây ra ở trong hiện tại cũng như quá khứ, để mà đối trước Phật, Bồ Tát, sư trưởng hay là đại chúng á, mình nói ra hết, không có giấu giếm, để mình mong đạt được cái mục đích là tiêu diệt hết tội lỗi. Mình nhớ cái chỗ này rất là quan trọng. Sám hối là gì? Bày tỏ cái tội lỗi của mình, những cái sai quấy của mình, trình ra trước Phật, Bồ Tát, chư tăng, đại chúng, để mà các ngài chứng minh cho mình, để từ nay trở về sau mình không có tái phạm nữa, mình không có đi vào cái lối mà hư tật xấu nữa. Thì cái mục đích của nó là tiêu diệt tội lỗi, chứ không phải mục đích là lại nhiều đọc cho lớn lên hay là bao nhiêu, có không phải, cái đó chỉ là cái phương tiện để giúp cho mục đích của mình là tiêu diệt tội lỗi.
Bồ Tát dạy chúng ta đó là từ vô thủy đến nay trôi lăn trong sanh tử với tội ác không lường do tự mình gây ra hay xúi dục người làm vì vô minh che lấp, nay con biết lỗi lầm, thành tâm xin sám hối. Lỗi lầm con đã phạm qua nghiệp thân, miệng, ý đã gây bao tổn hại cho tam bảo mẹ cha cũng như cho thầy tổ và cho bao kẻ khác. Nay trước Đức Thế Tôn, con thành tâm sám hối mọi tội lỗi gây ra. Bởi vì cái pháp sám hối đó rất là quan trọng để cho chúng ta thực hành. Mà nếu như mình không có thực hành kỹ cái phương pháp sám hối này đó thì chúng ta tu hành á rất là khó mà thành tựu. Ở trong kinh luận thường ví dụ giống như cái bình của mình nó dơ bẩn, mà bây giờ dầu cho có sữa tươi, sữa thơm hay là nước sinh tố ngon ngọt thơm cỡ nào đó nữa mà đổ vào cái bình dơ thì á, cái bình dơ đó nó sẽ làm cho sữa hoặc là nước thơm kia trở thành bẩn, trở thành hôi, trở thành á, cấu quế. Như vậy á, cái bình dơ đó là ví dụ cho cái gì, mà cái sữa thơm là ví dụ cho gì? Bình dơ đó là ví dụ cho cái thân miệng ý của mình. Bởi vì từ nhỏ tới lớn mình ở ngoài thế gian đã huân tập theo cái chiều cấu nhiễm mê lầm, theo cái thói quen, cái tập khí của vô minh, tội nghiệp. Cho nên bây giờ mình vô, chúng ta thấy có rất nhiều người đã học giáo lý hiểu rất hay, rất là rộng, hiểu hay, biết rộng, nói thao thao, nhưng mà sao họ là không thể thực hành được và tu không có an lạc, là bởi vì cái tập khí phiền não đó giống như cái bình dơ đó. Cho nên á, tuy là chứa đựng sữa thơm nhưng mà cái sữa thơm nó không sử dụng. Bởi vì nói hay, biết nhiều nhưng mà cái hành vi, cái cử chỉ, cái việc làm của mình nó không có phù hợp với pháp. Tuy rằng nói pháp rất hay, hiểu biết nhiều, là tại cái nguyên do là cái nghiệp chướng, cái xấu ác của mình nó chưa có được thanh lọc, chưa có được á là tẩy rửa. Mà muốn thanh lọc tẩy rửa là phải có phương pháp. Phương pháp đó là sám hối. Mà cái phương pháp sám hối ở đây á, chúng ta phải là đi vào cái chỗ thực hành, chứ không phải chỉ trên cái hình thức mà nửa tháng mình lại một lần mà gọi đó là sám hối mà đủ. Chưa phải. Vậy chúng ta đi từ cái nội dung, cái hình thức, cái sự, cái lý để mà mình thấy mình thực hành cho nó kỹ. Cái điểm mà trọng yếu mà chúng ta để ý đó là khi mà mình lại sám hối, bất cứ là phương pháp nào, từ cái phương pháp lớn nhất là vạn Phật hoặc là nhất bộ nhất bái, một bước một lại, hay là kế đó đó là ba bước một lại, hoặc là lại vạn Phật, hoặc là lễ ngũ bách danh Bồ Tát Quan Âm, hoặc là lại cái phương pháp lương hoàng sám hay từ bi thủy sám, hay hồng danh bảo sám, hoặc là lại sám hối sáu căn, cho đến mình lại tự tâm sám hối. Cái điểm mà mấu chốt linh hồn, cái cốt lõi ở bên trong á, khi mà mình thực hành cái pháp sám hối nào cũng vậy, là cái tâm chân thành tha thiết, cảm thấy mình là con người tội lỗi. Cái đó rất là quan trọng. Nếu mà không có cái tâm chân thành tha thiết bày tỏ cái tội lỗi của mình ra đó, thì cái lễ sám hối đó nó được cái lợi ích rất là nhỏ. Tức là tự cảm thấy hổ thẹn, xấu hổ, tàm quý, ăn năn, đau đớn ở trong lòng của mình. Mình thấy những cái việc sai phạm, những cái việc mình làm sai phạm, có thể người thấy, có thể người khác không thấy, có thể là cái lời nói, có thể là trong ý nghĩ thôi, chính mình biết nhiều nhất. Mình thấy được cái đó, mình cảm thấy xấu hổ, mình cảm thấy rất thẹn thùng, mình cảm thấy xót xa, mình cảm thấy đau đớn với những cái sai lầm quấy của mình, tự mình biết. Thì mình đem hết cái tấm lòng chân thành tha thiết, chí cung chí kính ở trước Tam Bảo, rồi đối diện với Phật đó, để mình bày tỏ ra mình lễ chân thành, thì cái chỗ đó là cái tội đó của tất cả phương pháp sám hối. Nếu không mà vận dụng được cái tâm này thì mình lại sám hối đó, thì đó nghiệp chướng không có tiêu nữa, cái lỗi lầm nó không có tan. Đó là cái điểm mấu chốt ở bên trong. Cái điểm ở bên ngoài mà chúng ta vận dụng các cái phương pháp sám hối như nãy đó, đã nói rồi đó, rất là nhiều cái phương pháp sám hối. Ở đây đó, tất cả những chú mới lên nó đều phải là một bước một lại, từ dưới chân núi lại lên. Là chúng ta đang thực hành đó, của Bồ Tát dạy, Bồ Tát Tịch Thiên dạy chúng ta, Bồ Tát Phổ Hiền cũng dạy như vậy, không thể thiếu được. Bởi vì á, nếu mà chúng ta không có sám hối như vậy đó, không có xúc bình cho mình thật sạch, mà pháp không thể vào được. Dầu có pháp có vào đi nữa, cũng bị cái phiền não của vô minh, cái nghiệp chướng của mình, nó làm cho cái pháp bị dẫn đục, bị dơ bẩn. Chính vì thế á, mà có một số người học giáo lý, hiểu pháp, thậm chí xuất gia nữa, nhưng mà đem cái pháp đó nó đi theo một cái chiều hướng khác, của danh lợi, của ích kỷ cá nhân riêng tư dần dần. Đó là tại sao cái pháp nó bị cái tâm phiền não cấu bẩn, nó làm cho biến chất. Chính vì thế mà cái pháp sám hối này là tất cả, nhất là mấy chú mới tập sự xuất gia đó, phải quan trọng cực kỳ, càng nhiều càng tốt. Thấy ở Tây Tạng người ta lại dài năm, dài cả một cái người ta mà lại có khi cả hàng tháng, lại có khi 100,000 lại. Còn á, quý thầy á, là lại giảng Phật. Hồi xưa lúc mà thầy mới lên Ngũ Liên á, tu học á, rồi cái hình ảnh là một ấn tượng sâu sắc suốt đời không quên. Lúc đó 2:30 khuya thức dậy để mà đi vệ sinh, thì bắt gặp một cái hình ảnh chấn động cả cái nội tâm của mình, đó là cố hòa thượng viện chủ chùa Bổ Liên, 90 tuổi mà 2:00 khuya ngày đó lễ giảng Phật. Ngài lại không nổi, cho nên ngài cứ chắp tay mỗi một câu ngày cuối, ngày xá chân thành cung kính như vậy. Ngài lại không biết bao nhiêu năm lại giảng Phật, ngài tới 90 tuổi rồi còn lại. Một ngày ngày tu như vậy đó là 5-6 thời, và tới 90 tuổi rồi cũng không có thay đổi. Lúc mà ngài bệnh á, bệnh nhiều đó, bệnh nặng đó, ngài có mê man một chút, mà ngài mới tụng văn Phật không. Ông thầy giả mở cái cuốn kinh văn Phật ra, ông dò đúng phóc thôi, mới, nhưng mà mới văn Phật. Do cái công đức tu hành của ngài như vậy, Và tới khi mà cái ngày ngày viên tịch đó là một minh chứng hùng hồn cho chúng ta thấy. Ngày buổi sáng dùng cơm xong mà súc miệng, xong mà lên giường nằm ngủ và đi luôn an toàn, mà cái gương mặt hồng hào mỉm cười, 90 mấy tuổi. Mà chỉ cái tụng kinh là rồi lại sám hối với niệm Phật thôi, chứ không có nói đạo lý gì cao siêu hết trơn. Mà cả một cuộc đời lại sám hối, đó là cái gương sáng để chúng ta thấy để mà tu tập. Cho nên là mấy chú ráng mà lại Phật. Hồi đó lúc mà trước khi thọ giới sa di là sư âm á, chùa Pháp Đăng á, kêu thầy phải là sám hối liên tục như đó, rất là nhiều. Trước khi thọ giới tỳ kheo cũng sám hối liên tục rất là nhiều. Trước khi lên trên đây đó là lại xưng cái trán, hai cái đầu gối đỏ sưng lên đó. Mà tới bây giờ đó là mỗi khi rảnh cũng là tự lại sám hối, và cũng vẫn còn cảm thấy cái nghiệp chướng của mình, cái phiền não của mình nó sâu vậy. Cho nên thầy đó là chưa cho mấy chú xuất gia sớm cũng có một phần là tự cảm thấy cái giới hạnh của đức độ của mình chưa có đủ. Đại lại sám hối để tu thêm nhiều chút nữa, khi nào thấy vững chút thì lúc đó mới cho mấy chú xuất gia. Lúc nào trong lòng cũng thấy hổ thẹn, cũng thấy mình chưa có đủ. Nên mấy chú thấy mỗi lần lại Phật đó, đem hết cái tâm thành kính, có khi thì xúc động thì muốn chảy nước mắt. Nó thành ra là chúng ta đó là lại như vậy thì nó có cảm ứng, nghiệp chướng mình á dần dần nó mới tan, phiền não mình dần nó bớt, cái trí huệ mình từ từ nó sẽ sáng ra thêm. Còn mình vô mình lại với cái hình thức á, mình thấy lại để lại thôi, thì vậy xong cái thời rồi là ra rồi thôi, cũng vậy à. Mà lại mà mình khơi phát được cái tâm hổ thẹn, cái tâm tội lỗi, cái tâm nghiệp chướng của mình phơi bày ra, mình xấu hổ, mình quyết tâm sửa chỉnh đó, thì cái lại đó nó là đi sâu vô trong cái tàn thức, cái mảnh ruộng tâm thức alaya của mình, nó chuyển hóa những cái chủng tử hột giống ở trong đó, thành ra rất là quan trọng. Chúng ta để ý thật là kỹ cái phương pháp sám hối đó. Mà không những là tới bây giờ cư sĩ mới sám hối, mà xuất gia cũng phải sám hối, cho đến như hòa thượng đó, cố hòa thượng viện chủ chùa Bổ Liên đó, thượng thanh hạ đức 90 mấy tuổi vẫn còn lễ dạng Phật. Cho nên ngoài cái giờ khóa chúng ta tu ra thì lại thêm, mình phải lại làm sao mà cái lại đầu tiên của mình tới cái lại cuối cùng nó cũng giống như vậy. Từ cái lại đầu tiên cho tới cái lại cuối cùng, hai cái chân mình đứng cái hình chữ bát, nha, hai cái tay chúng ta đó là chấp, nè, hai cái ngón cái của mình là trâu lại với nhau đó, ngay chánh giữa cái chữa dần trán của mình đó, cái tướng bạch hào của Phật đó, ngay chính giữa dần trán này, nè, hai mắt chúng ta phải nhìn lên hai mắt của Đức Phật, nhìn thẳng lên hai mắt của Phật, nhìn một chút xíu thẳng vô hai mắt của Phật. Tay của mình đưa xuống từ từ, cái tay của mình đưa xuống mắt, mình vẫn nhìn lên mắt của Phật, đưa xuống từ từ. Lại xuống đó là giống như là chiếc lá rơi mà, cho nên hai mắt mình nó đưa nhìn Phật rồi xong từ từ mới đưa xuống, để hai cái tay xuống. Đó, lá rơi thì phải nhẹ nhàng cung kính từ từ như vậy để nó có thiền ở trong đó nữa. À, chạm tới mặt đất cũng phải nhẹ nhàng, chứ không phải đưa cái bịch xuống vậy. Nhẹ nhàng rồi đó mới xuôi hai cái chân xuống, chéo qua lại với nhau, nó rạp xuống vậy là năm dốc sát đất. Cái chán của mình phải chạm xuống tới với đất, khi chạm tới xuống đất rồi nó hít vô A Di
thở ra đà Phật cho sâu cho dài, hít vô A Di thở ra đà Phật là đếm một, hít vô A Di thở ra đà Phật sâu dài là đếm hai, hít vô A Di thở ra đà Phật sâu dài là đếm ba, hít vô A Di thở ra đà Phật bốn, hít vô A Di thở ra đà Phật năm, hít vô A Di thở ra đà Phật sáu, đúng sáu hơi mình mới ngẩng đầu lên. Chậm chậm từ từ hai cái tay của mình nó chịu cái lực nâng cái người mình lên, à, bẹt hai cái chân phía sau dở, hai chân phía sau cong lên, thằng lấy cái thế, cái thế này thế của sư tử. Mấy chú thấy cái người ta làm có tượng sư tử không? Cái thế là thế của sư tử nè. Đó thì hai cái tay của mình chịu lực, hai cái đầu ngón chân cái mình chịu lực, mình nâng cái người mình lên, chậm chậm lên từ từ, vẫn giữ hai cái tay như vậy đó, vẫn giữ hai cái tay như vậy đó, rồi mới đưa vô hai mắt mà nhìn là hai mắt Phật, đưa vào cái xá sâu xuống. Cung kính chí thành lại xuống giống như lá rơi, đứng lên giống như mây cuộn. Và khi mình cúi xuống cái chán mình, chán của mình chạm xuống tới dưới đất, là hít vô A Di thở ra Phật sáu hơi cho sâu dài. Ngày bữa mấy chú là vọng tưởng là thầy biết liền rồi, chưa kịp sáu hơi thầy chưa hết, cứ quýnh cái kẽn cái kèn. Hoặc có bữa sáu hơi thầy xong rồi thì quên, không quýnh kẽn. Cho nên là cái hơi của mình sâu dài đúng sáu hơi, mình quýnh cái nhịp thì nó đều hết. Đó, khi mình lại phải cung kính như vậy, làm hết cái tâm mình hướng lên Phật. À, thì lúc đó, đó là có thể là chúng ta đó là sẽ được những cái công đức ở trong đó, đó, những cái lợi lạc trong đó mình không có thể nghĩ bàn được. Nghiệp chướng của mình sẽ tan, thân tâm của mình sẽ nhẹ nhàng khinh an, cái vô minh chấp ngã của mình nó sẽ tiêu trừ, cái trí huệ bát ngã nó sẽ tăng trưởng, công đức nó phát sanh ở trong cái lại Phật đó. Chứ đâu phải mà lại chỉ cái lại người ta lại mình lại cho nó xong nha, thì nó không có lợi ích bao nhiêu hết, chỉ lợi ích được lúc đó thôi. Đó, một cái phương pháp đó là tự tâm sám hối. Hồi xưa lúc mà thầy lại đó là có khi hai tiếng đồng hồ, giống như mới có lại mới lại. Rồi cái nhiếp cái tâm cung kính đó, mình quên cái thời gian, quên mệt, thấy an lạc. Nhưng mình lại nó nhiếp tâm vô như vậy đó là nó sẽ quên thân tâm cảnh. Lúc đó mà mình với Phật đó, sẽ tương ứng, cảm thông, cảm ứng đạo giao, nàng tư người. À, cái đạo cảm ứng không thể nghĩ bàn. Mà khi mình lại sám hối thường như vậy đó, thì cái chỗ quan trọng là gì? Nó sẽ đó dẹp bớt đó cái thói hư tật xấu của mình. Tại vì lúc nào mình cũng thấy mình dở, lúc nào mình cũng thấy mình hổ thẹn hết trơn. Cho nên đó, cái nghiệp chướng nó sẽ bị khuất phục. Cái bậc thấp nhất là nó khuất phục, áp chế, nó bị áp đảo, nó lại sanh hối. Thì những cái mà
phiền não nghiệp chướng đó, nó không có bung lên được, nó bị đè bạc. Mà cái bước của ban đầu từ từ nó sẽ chuyển hóa. Cái thứ hai nữa đó là mình lại vậy đó, tự nhiên cái tâm kiêu mạn, cái tôi của mình nó sẽ giảm bớt. Và cái thứ ba nữa, mình học những cái giáo lý vô ngã đó, nó vô như vậy đó, thì á cái tâm khiêm hư nhún nhường của mình nó đi, nó hợp với cái giáo lý duyên khởi vô ngã của chánh pháp, chánh kiến. Cho nên tùy mình á, cái khả năng của mình ngoài cái giờ đại chúng tu ra mình phát tâm, mình sám hối, mình thích lại một bước một lại, ba bước một lại, mình lại dạng Phật. À, cũng như thầy á, Phong Cảnh nhập thất ở đây hơn 3 năm rồi đó, thầy tâm sự với chúng ta, có khi thầy lại một ngày cả ngàn lại, 70 tuổi nhưng mà một ngày lại cả ngàn lại, để cho chúng ta thấy là mình hổ thẹn. Mình thanh thiếu niên còn trẻ chứ ngày mình lại được 500 lại, 200 lại thì cũng chưa có. Ông già 70 tuổi ông lại ngày ngàn lại. Cho nên nhờ cái công đức lại vậy cho nên thầy ở thất được yên ổn. Mình thấy vậy cho mình vô mình ở thử mình mới biết. Thầy tụng kinh trì chú thôi, lại Phật nghe, niệm Phật nghe, mà không phải dễ à, phải có định lực à, phải có đạo lực mới được ở trụ sơn như vậy. Chứ thầy đâu có làm được giống như thầy, cho nên thầy phải quý kính tôn trọng. Rồi chúng ta đó là phát cái tâm lại đó, lương hoàng sám nè, hay là từ bi thủy sám, hoặc là mình lại sám hối sáu căn. À, cái phương pháp đơn giản mà chúng ta thực hành ở đây là tự tâm sám hối. Có cái gì mình bày tỏ trong cái tâm của mình, mình lại Phật tha thiết chí thành tự tâm sám hối. Đây là pháp thực hành, đây là cái để mình làm, chứ không phải là để mình học lý thuyết suông. Chúng ta học cái này để thực hành trong hàng ngày.